cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 453, đại gia ngươi, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng tiếp tục nhìn xuống, ngay sau đó kinh sợ phát hiện Cung Húc lại còn vẽ tranh về hình dáng của cô nữa. Đệt, xong đời cô rồi, trong lòng của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hơi hồi hộp một chút, cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống xem hình ảnh bên dưới đó nữa. Ánh mắt của cô chỉ dám mở ra một kẽ hở thông qua khe hở nơi ngón tay mà nhìn xuống một phen. Sau khi thấy rõ tấm tranh vẽ hình người kia, Diệp Hoàn Hoàn lại lần nữa không tin vào mắt mình. Ha ha ha, Cung Húc, tôi nói tên đại gia cậu a, hắn ta đem cô vẽ thành cái dạng quỷ gì đây a? Trừ màu sắc quần áo ra được tô vẽ đúng rồi thì nhìn toàn bộ rốt cuộc có chỗ nào giống như cô chứ? Dù than thầm trong lòng nhưng Diệp Hoàn Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là tên kia vẽ không ra gì. Nguy hiểm a, sớm biết thế cô sẽ không đưa cái gì mà mứt hoa quả cho hắn rồi, còn không phải là khi đó cô nhìn thấy tên kia quá đáng thương hay sao a? Hiện tại chuyện này lại huyên náo đến mức tất cả mọi người đều đang lùng sục đi tìm cô cũng không xác định được thời điểm khi cô mua mứt hoa quả có người nào chú ý tới cô hay không, xem ra trong khoảng thời gian gần đây cô phải chú ý nhiều hơn một chút rồi, cô phải chú ý không lấy dáng vẻ con gái ra vào khu vực nhà trọ nữa. Ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn đổi về thành nam, vì muốn an toàn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang, hướng về tiệm đồ ngọt candy dò xét một chút. Mặc dù Cung Húc trước đó đã vô cùng nổi tiếng với chuyện tình lăng nhăng của mình, các mối tình của hắn nhiều không kể xiết, mọi người dù phàn nàn nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, thông qua xì căng đan đó danh tiếng của tiểu vương tử lại được thổi lên một tầng cao mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một đêm tiệm đồ ngọt candy cũng đã gần như trở nên nổi tiếng tựa như danh lam thắng cảnh, vô số fan tới đây tham quan chụp hình lưu niệm, cộng thêm người đi đường bắt quái nhiều chuyện, cả con đường đều bị vây chặt lại đến mức đường đi không thông bị kẹt cứng ngắc. Còn có phóng viên đang ở cửa phỏng vấn người bán bánh tối hôm qua nữa chứ. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở trong đám người, vểnh tai mình lên nghe. Phóng viên, xin chào cô, xin hỏi tối hôm qua, người nhân viên bán mứt hoa quả cho cô gái đó là cô sao? Nhân viên cửa tiệm, vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại 3 hộp mứt hoa quả mà vị tiểu thư kia đều mua hết cho nên tôi có một chút ấn tượng, cộng thêm cô gái kia. Phóng viên, cô gái kia như thế nào? Nhân viên cửa tiệm, cô gái kia cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên nhất thời một mặt hưng phấn hỏi tiếp, có thật là đẹp vô cùng không? Nhân viên cửa tiệm, vâng, hơn nữa, là kiểu như có khí chất phi thường lại còn vô cùng đẹp nữa. Tôi ở bên này làm việc từ trước cho tới nay thường xuyên nhìn thấy một vài vị minh tinh, thậm chí đại minh tinh cũng có gặp qua, khi đó tôi còn tưởng rằng cô gái kia cũng là đại minh tinh nào đó nữa, bất quá sau khi nhìn kỹ gương mặt đó tôi có thể xác định tôi chưa thấy qua ở trên TV, hẳn đó không phải là người ở trong giải trí nha. Phóng viên lập tức kích động truy hỏi, vậy cô có thể hình dung được tướng mạo của cô gái đó ra sao không? Nhân viên cửa tiệm mặt lộ vẻ như bị làm khó, sau đó thành thực trả lời. Cái này, xin lỗi, liên quan đến riêng tư của khách hàng, vấn đề này thứ cho tôi không cách nào trả lời được. Tiếp đó phóng viên lại hỏi tới mấy lần đều bị nhân viên cửa tiệm khéo léo từ. Góc truyện audio.com, chối, nghe đến đó, Diệp Hoàn Hoàn hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Cũng còn may là cửa tiệm này vẫn rất tuân thủ quy tắc, nhưng coi như là nhân viên cửa tiệm nói ra chân dung của cô chỉ dựa vào miệng để miêu tả tướng mạo của cô thì cũng không khả năng tìm tới cô được. Diệp Hoàn Hoàn đợi một hồi, liền hướng nhà trọ đi tới, hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần vấn đề liên quan đến kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoàn Hoàn cho là Lạc Thần đến, kết quả người gõ cửa lại là Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ hôm nay làm sao rảnh rỗi qua tới đây vậy, cậu quay xong quảng cáo rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn mở cửa hỏi. Quay xong rồi, tối hôm qua mới trở về nước. Hàn Thiên Vũ vừa bước vào cửa vừa một bộ giọng nói bát quái mở miệng hỏi. Đúng rồi, gần đây xì căng đan của Cung Húc cậu xem chưa? Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng. Rồi, nhưng làm sao vậy? Đều nói có thể đó là người trong dãy trọ của chúng ta nhưng trong ấn tượng của tôi cũng không thể hình dung ra cô gái trong lời nói Cung Húc kia. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt hơi đen, Hàn Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng từng thấy qua rồi, cô cực kỳ ít mặc đồ nữ xuất hiện tại khu vực này, nào biết được chẳng qua chỉ là đi mua một ít đồ ngọt mà đã gặp loại chuyện này. Hắn hình dung cô gái đó như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hỏi. Cách chương.